Lựa chọn.
Cuộc sống luôn đặt ra cho con người nhiều thử thách, và chính những thử thách đó đã tạo nên sự khác biệt giữa họ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người đều có hai sự lựa chọn: hoặc trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, hoặc trở thành người hữu ích. Sự lựa chọn này là kết quả của thái độ sống của mỗi người. Trong khi người lạc quan luôn nhìn nhận vấn đề từ những khía cạnh tích cực, thì kẻ bi quan lại không làm được như vậy. Họ luôn cảm thấy hối tiếc vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng như lo lắng quá nhiều cho tương lai. Thái độ sống này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư duy và cuộc sống của chính họ, cũng như của những người xung quanh. Bạn chỉ thực sự sống hữu ích khi dám nhận lãnh trách nhiệm về mình. Khi nhận lãnh trách nhiệm, bạn buộc phải làm việc bằng cả khối óc lẫn con tim. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khối óc và con tim sẽ giúp bạn có được những ý tưởng mới, cũng như tránh được những sai lầm đáng tiếc. Xã hội luôn đề cao những người biết gạt bỏ mọi lo lắng tầm thường để hướng đến một cuộc sống hữu ích. Nhưng để có được sự tôn vinh đó, trước hết, bạn phải sống có trách nhiệm với chính mình. Thay vì mãi nghĩ về những thất bại đã qua, bạn hãy lựa chọn cho mình một thái độ sống tích cực hơn bằng cách hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Cây bút xã luận nổi tiếng Arthur Brisbane từng nói: hối tiếc về những điều đã xảy ra có thể trở thành động lực để bạn sống tốt hơn trong tương lai. Nhưng bạn chỉ thực sự sống có ích khi bạn không lãng phí thời gian của mình vào những hối tiếc vớ vẩn. Sống hết mình cho hiện tại và nghe theo sự mách bảo của trái tim sẽ giúp bạn sống một cuộc đời hữu ích, cũng như không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm hoặc không làm. Hãy vượt lên những điều tầm thường và sống một cuộc đời hữu ích. Thu Hằng dịch theo YouCan. Họ đã làm được. Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một cậu học trò 7 tuổi chuyên đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Một sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, bọn trẻ nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng học. Chúng lập tức nhìn thấy cậu bé đốt lò, lúc này đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà, và kéo cậu ra ngoài trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cậu bị phỏng gần như phần thân dưới. Mọi người nhanh chóng đưa cậu đến trạm xá gần đó. Từ trên giường bệnh, cậu bé lại ngất xỉu một lần nữa khi nghe bác sĩ nói với mẹ cậu rằng cậu đã hết phương cứu chữa, rằng cậu sẽ chết trong vài ngày tới vì ngọn lửa đã tàn phá hết toàn bộ phần thân thể, từ bụng xuống chân cậu. Nhưng cậu học trò nhỏ không muốn chết. Cậu quyết định phải sống bằng mọi giá. Và trước sự kinh ngạc của các nhân viên y tế, cậu đã thực sự sống sót. Khi lưỡi hái tử thần đã đi qua, cậu lại nghe bác sĩ và mẹ cậu nói thầm gì đó với nhau. Bác sĩ bảo rằng thịt da cậu đã bị lửa nướng chín gần hết, rằng cái chết có lẽ tốt hơn cho cậu, vì cậu sẽ sống một cuộc đời còn lại trên một đôi chân què quặt. Một lần nữa, cậu bé dũng cảm hạ quyết tâm rằng cậu sẽ chẳng chịu làm một đứa trẻ què cục. Cậu phải đi, chạy, nhảy như lũ bạn xung quanh cậu. Nhưng sự thật là, cậu chẳng thể cử động được. Từ thắt lưng trở xuống, toàn bộ phần dưới của thân thể cậu chỉ là một sự bất động. Cuối cùng, cậu cũng được xuất viện. Mẹ cậu xoa bóp đôi chân nhỏ bé của cậu mỗi ngày, nhưng cậu không hề có cảm giác gì. Cậu hoàn toàn không điều khiển được phần dưới cơ thể mình. Nhưng ý chí của cậu thì mạnh hơn bao giờ hết. Một buổi sáng nọ, khi mẹ cậu đẩy cậu ra sân để hít thở khí trời và tắm nắng, cậu vùng dậy, nhảy người ra khỏi chiếc xe lăn, rồi rơi đánh phịch xuống đất. Sau đó, cậu bò, cậu trườn, cậu choài người vào đám cỏ, kéo lê đôi chân tật nguyền phía sau. Cậu nhắm thẳng hàng rào mà bươn tới. Bằng một nỗ lực phi thường, bất ngờ, cậu với nắm lấy bờ rào đứng dậy. Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, cậu ra vườn và men theo bờ rào tập đi. Chẳng mấy chốc, quanh nhà cậu là một con đường mòn nhẵn thính. Cậu không mong muốn gì ngoài ý nghĩ phải sống trên chính đôi chân của mình. Chính nhờ bàn tay dịu dàng của mẹ và ý chí kiên cường của chính bản thân, cậu đã có thể đứng lên, bước đi và chạy. Năm 12 tuổi, cậu đi học trở lại, cậu chạy bộ đến trường, rồi cậu chạy thi, đánh bại mọi vận động viên nhí khác ở lứa tuổi của cậu. Cậu chạy vì niềm vui được nhảy và cuối cùng, khi trưởng thành, cậu chạy với tư cách một vận động viên chuyên nghiệp giữa các sân vận động danh tiếng trên thế giới, trong tiếng reo hò vang dậy của hàng triệu triệu người hâm mộ. Đó là chân dung nhà vô địch Glenn Cunningham, người đàn ông thép của Kansas, Kansas Ironman, cánh án Kansas, Kansas Flyer, con ngựa sắt vùng Kansas, Iron Horse of Kansas, con tàu tốc hành Elkhart, Elkhart Express, những biệt danh do báo chí và người hâm mộ đặt cho ông. Người phá kỷ lục thế giới cự ly chạy một dặm với thành tích 406 giây 08 vào năm 1934, khi ông chưa đến tuổi 25. Tôi luôn tin rằng tôi có thể đi lại bình thường, và đó là sự thật. Giờ đây tôi sẽ chạy, và chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Glenn phát biểu như thế sau khi lập kỷ lục thế giới. Glenn Cunningham vinh danh tại quảng trường Madison là một trong những vận động viên điền kinh xuất sắc nhất của Mỹ ở thế kỷ 20. Ông mất vào ngày 10 tháng 3 năm 1988 tại Menifee, bang Arkansas, Hoa Kỳ, ở tuổi 80. Nguyễn Đoàn dịch theo Internet. Không có cách nào tốt hơn để xua tan những chỉ trích bằng sự chuẩn bị tốt nhất và làm cho mọi người đoàn kết. Hãy biết mình đang nói về điều gì, đừng lơ là. Sự xuất sắc và tỉ mỉ sẽ luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Luật sư Leah Sears. Ý chí của một cô gái. Đa số các luật sư tương lai bắt đầu nghĩ và biết đến ngành luật khi đã là sinh viên đại học. Một vài người biết lo xa bắt đầu lên kế hoạch từ khi còn học trung học. Nhưng Leah Sears đã đặt mục tiêu của mình là sẽ theo đuổi nghề luật ở lứa tuổi mà hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi còn đang mơ ước có được một chiếc xe đạp mới hoặc một đôi giày trượt ba tanh. Khi mới 7 tuổi, cô bé Leah đã gửi thư đến các trường luật để xin bản thông tin chi tiết về những ngôi trường này. Nhìn những tấm hình trong bản thông tin, đặc biệt là những tấm hình từ trường Harvard và trường Yale, Leah nhận ra cô trông không giống bất kỳ ai trong những tấm hình ấy cả. Cô là người da đen. Và hầu như tất cả mọi sinh viên cô thấy trong hình đều là người da trắng. Không những thế, tất cả họ đều là nam. Tôi cảm thấy mình như là một người thuộc giai cấp thứ hai vậy. Khi ấy, trong tôi hình thành rất rõ một quyết tâm. Tôi tin là tôi sẽ làm được một điều gì đó. Và để điều đó xảy ra, tôi phải tạo ra sự thay đổi. Sự thay đổi đó không chỉ có ý nghĩa với riêng bản thân Leah Sears, mà còn cho những ai không có điều kiện có được một cuộc sống tốt như cô, lớn lên trong một gia đình quân nhân trung lưu. Cô muốn tạo điều kiện cho những người cần nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, những người không thuộc về số đông, những người mà mỗi khi họ nhìn vào trong gương và tất cả những gì họ thấy là một người không là ai cả. Cô biết nếu muốn thành công, cô phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Được sự hỗ trợ và động viên từ ba mẹ, Leah càng quyết tâm và nỗ lực để đạt kết quả xuất sắc trong học tập và tham gia đầy đủ các hoạt động ở trường. Trường trung học của cô chưa từng có một hoạt náo viên nào là người Mỹ gốc Phi cả. Nhưng điều đó không ngăn cô được. Leah chăm chỉ luyện tập vũ đạo và vượt qua mọi rào cản về màu da ở trường khi được chọn vào đội hoạt náo. Mặc dù vậy, đối với cô, việc học vẫn là trên hết. Có được bằng cấp từ ngôi trường tốt nhất sẽ rất quan trọng để đạt tới mục tiêu của mình. Cô luôn tự nhắc nhở mình như thế. Vì cha mẹ không đủ điều kiện cho mình theo học ở những ngôi trường danh tiếng đến thế, mình cần phải cố hết sức để giành được một học bổng. Những cố gắng của cô được đáp lại. Cô giành được một suất học bổng toàn phần của trường đại học Cornell, tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu vào tháng 6 năm 1976. Sau đó, cô hoàn tất khóa học về ngành luật ở trường đại học luật Emory năm 1980. 25 tuổi, cô làm việc tại một công ty luật có uy tín tại Atlanta của Aston và Burt. Và ở đó, mặc dù cô tìm thấy được những kinh nghiệm bổ ích, nhưng có rắc rối là quá nhiều việc văn phòng mà lại thiếu nhân viên để làm. Công việc khác xa mục tiêu đầu tiên của cô. Sau 2 năm, cô rời công ty đó và chấp nhận làm ở một vị trí có lương thấp hơn. Đó là một thẩm phán chuyên xử các vụ tai nạn giao thông ở tòa án Atlanta. Đây có vẻ là một bước đi đúng đắn. Tôi lớn lên vào đúng lúc giao thời, khi quyền công dân và quyền phụ nữ có những biến chuyển mạnh mẽ và tôi đã thấy luật pháp đã tạo nên những thay đổi cho những người giống như tôi vậy, cô bình luận. Sự chuẩn bị kỹ càng của cô đã được đền đáp. Bây giờ, với mỗi bước tiến, cô nhận ra rằng cô có thể sẽ tạo ra một sự đột phá, một thay đổi lớn lao. Hiện có rất, rất ít luật sư người da đen, và có trời mới biết được là có nữ luật sư người da đen nào đang hành nghề hay không. Vì thế, tôi chẳng có ai để tư vấn, chẳng có ai để mà noi gương. Bởi hoàn cảnh đặc biệt của mình, cô làm việc chăm chỉ gấp đôi những gì trước đây cô từng làm. Sau khi sinh con, cô vẫn luôn đảm đương tốt vai trò luật sư lẫn vai trò của người mẹ. Cô luôn giữ được thăng bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Trong cuộc vận động tranh cử vào vị trí chánh án tòa án tối cao năm 1988, phương pháp của cô rất đơn giản. Mỗi đêm, tôi chỉ ngủ 3 hoặc 4 tiếng từ khi ra ứng cử cho đến khi bỏ phiếu. Trong 3 cuộc đua gần nhất, Leah trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi trẻ nhất được bầu vào tòa án cấp cao bang Georgia. 4 năm sau, cô đã đạt được bước tiến lớn nhất trong đời khi thống đốc Zell Mueller mời riêng cô đến để bổ nhiệm vào tòa án tối cao bang Georgia. Khi đó, Leah mới 36 tuổi, là người trẻ nhất, là người phụ nữ đầu tiên và là người Mỹ gốc Phi thứ hai từng được ngồi ở tòa án cấp cao nhất bang Georgia. Nhưng bất chấp trình độ học vấn của Leah, bất chấp cả quá trình phấn đấu, lao động vất vả và những gian khổ mà cô đã phải trải qua, nhiều người vẫn bác bỏ những gì mà cô đạt được. Họ coi tất cả những điều đó chỉ mang giá trị hình thức mà thôi. Người ta không thèm nhìn nhận rằng, vị trí mà tôi đang có được hiện tại đều bởi vì tôi là một thẩm phán giỏi. Họ cho rằng, tôi đạt những thành quả này bởi vì tôi là phụ nữ, hoặc bởi vì tôi là người da đen. Cô ngậm ngùi nói như vậy. Tôi biết, tôi phải cố làm việc chăm chỉ hơn và chuẩn bị thật tốt hơn những người khác để giành được sự tôn trọng của các đồng nghiệp và những người xung quanh, những người đã bắt đầu công tác từ trước tôi. Leah tạo thói quen đến văn phòng mỗi sáng sớm lúc 5 giờ rưỡi, trước cả mọi người, và cẩn thận xem xét lại những vụ kiện mà cô đã nhận được. Cô cùng với thư ký của mình đọc kỹ bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa và gặp nhau mỗi sáng để thảo luận với nhau. Trong cuộc họp hội đồng luật sư hàng tuần, cô luôn chuẩn bị thật kỹ những gì muốn nói và viết chúng ra giấy, không bao giờ qua loa. Sau mỗi cuộc họp, cô nhờ các đồng nghiệp thẳng thắn phê bình về những hành động của mình. Trước buổi họp kế tiếp, Leah tập trung hơn vào những điều cần phải cải thiện. Tôi đã luôn nói chuyện với những thẩm phán khác và hỏi họ thật nhiều với một thái độ cầu tiến, ham học hỏi. Tôi biết tôi có thể đã làm phiền người khác, nhưng tôi không bao giờ ngừng lại. Dần dần, họ cũng bắt đầu rủ tôi đi ăn trưa. Có khi tôi bình luận một vấn đề gì mà họ đang nói đến, họ còn trả lời và tranh luận với tôi như thể tôi là một người thông minh và có thể đóng góp xây dựng được điều gì đó cho họ vậy. Rồi đến một lúc, họ thật sự lắng nghe tôi. Thẩm phán Leah Sears vẫn đang giúp cho mọi người có được sự thay đổi như cô từng mong ước thuở ấu thơ. Cô ấy đang làm thay đổi cả thế giới. Một trường hợp, một người vào một thời điểm nào đó. Không có gì nghi ngờ rằng những thành công của tôi là kết quả của cả một quãng đường dành cho việc chuẩn bị và làm việc chăm chỉ. Nó là một quá trình xây dựng tại bất kỳ thời điểm đã định nào. Tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy cơ hội. Nguyễn Thanh Tùng dịch theo Being First is Second Nature to this High Court Judge. Ý thức trách nhiệm. Anselm T. Insulis vĩ đại đã từng viết, Hãy học tập không ngừng, như thế bạn sẽ trường sinh bất tử. Nhưng hãy sống nhiệt thành như thế, bạn không còn cơ hội nữa ngày mai. Mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh trong cuộc đời này và phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Sứ mệnh đó bắt đầu từ khi bạn sinh ra và sẽ theo bạn cho đến hơi thở cuối cùng. Sứ mệnh đó được cụ thể hóa bằng trách nhiệm trong mỗi giai đoạn hoặc thời kỳ của cuộc đời mỗi người. Trách nhiệm là yếu tố cơ bản làm nên một con người đích thực. Trách nhiệm điều chỉnh hoạt động của con người theo những nguyên tắc nhất định. Dù bạn là ai hay vị trí hiện tại của bạn là gì, thì việc tỏ ra có trách nhiệm trong những việc mình làm là điều rất cần thiết. Trong tất cả những trách nhiệm mà bạn phải gánh vác, thì trách nhiệm với chính bản thân là cao cả và nặng nề nhất. Nếu bạn tỏ ra hèn kém hoặc nghi ngại ngay trong chính suy nghĩ và quyết định của mình, thì sớm muộn gì, bạn cũng sẽ thất bại. Hãy sống dấn thân và thực hiện những mục tiêu mình đã đề ra. Nhưng quan trọng hơn, hãy sống với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không chỉ với gia đình, công việc, mà còn với chính bản thân mình. Khi làm bất kỳ việc gì, bạn hãy nỗ lực hết mình và biết chịu trách nhiệm với từng lời nói, hành động của mình. Bạn nên hiểu rằng, tiền bạc hay địa vị không phải là thứ có thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Chỉ có những quyết định mang tính trách nhiệm mới có thể giúp bạn có được cuộc sống như bạn khao khát. Thu Hằng dịch theo You Can. Người biến địa ngục thành thiên đường. Tên anh ấy là James, nhưng mọi người thích gọi anh ấy là Rocky. Anh có thân hình to cao, vạm vỡ và sẵn sàng rắn như đá khi cần thiết. James Robinson tảng đã sống và làm việc tại quận Bedford-Stuyvesant, New York, một trong những khu ổ chuột và nhiều tội phạm nhất nước Mỹ. Nhưng chính anh đã cứu được nhiều sinh mạng và phục hồi một cộng đồng mà trước đó không ai có thể làm được. Vào năm 1966, khi Rocky 26 tuổi, đứa cháu gái 7 tuổi của anh bị xe tải tông phải trên đường phố Kubestrine. Nếu lúc đó có người biết sơ cứu, thì cô bé đã không phải vĩnh viễn ra đi. Lúc được đưa đến bệnh viện, thì cô bé đã ngừng thở. Cái chết phù lý của đứa cháu gái là một trong những lý do đưa Rocky vào làm việc trong ngành y tế. Tại trung tâm cấp cứu thành phố New York, anh nhận thấy hầu như hơn 50% các cuộc gọi đều xuất phát từ những khu phố có tỷ lệ tội phạm cao. Theo Rocky, cư dân sinh sống tại những nơi phức tạp như Bed Street đôi khi phải chờ lâu đến gần nửa giờ sau khi đã quay số 911 để yêu cầu xe cấp cứu. Những cuộc gọi đến từ những khu dân cư của người da trắng thường được đáp ứng rất nhanh. Rất nhiều người bị chết một cách oan uổng, những người như cháu của Rocky, chỉ vì phải chờ quá lâu một chiếc xe cứu thương. Rocky quyết định tìm hiểu rõ hơn về chuyện này. Qua điều tra nghiên cứu, anh nhận thấy các khu dân cư giàu có đã thu xếp đội xe cứu thương cho riêng họ, bởi vì cả thành phố hầu như quá tải bởi các ca cấp cứu. Nếu đó là lời giải, ông bảo với người bạn và cũng là người phụ trách về cứu thương Joey Perez, chúng ta sẽ trang bị những đội cứu thương của riêng chúng ta ở Best Street này. Vào năm 1988, Rocky không hề biết rằng anh và Joey là những người đầu tiên trong cả nước mở dịch vụ cứu thương được điều hành bởi chính cộng đồng cư dân địa phương. Rocky không hề tiên liệu được những khó khăn phía trước. Thử thách đầu tiên là tìm nơi đặt trụ sở. Họ sử dụng một tòa nhà bị bỏ hoang, vốn là nơi tới lui của những tay buôn bán ma túy. Nếu bọn nghiện ma túy sử dụng tòa nhà đó để cướp đi sinh mạng của bao người, thì chúng tôi sử dụng tòa nhà đó để cứu sống họ. Rocky phát biểu, do không có điện, nước, ngoại trừ chút ít nước nhỏ giọt từ mái nhà cũ kỹ, hai người họ phải làm việc vào ban ngày. Họ dùng máy bộ đàm để nhận những cuộc gọi cấp cứu. Mặc dù họ có thể làm việc trong điều kiện thiếu thốn của tòa nhà, nhưng một trong những thứ quan trọng nhất dùng trong dịch vụ cứu thương họ lại không có. Đó là xe cứu thương. Họ dùng một chiếc Chevrolet cũ kỹ để đến hiện trường tai nạn mỗi khi nhận được tin báo có tai nạn, hỏa hoạn, nổ súng hoặc đâm chém. Nhưng chiếc xe ấy không phải lúc nào cũng khởi động ngon lành. Có những lúc họ phải chạy bộ đến hiện trường với những phương tiện cấp cứu và bình oxy trên lưng. Để cứu người, họ thường phải chạy ngang qua đám buôn ma túy đang cười giễu cợt họ. Những viên cảnh sát biến chất và cả những người bàn quan khó chịu. Ai cũng cười nhạo, ngoại trừ các nạn nhân vẫn còn sống sót khi Joey và Rocky tới nơi. Tòa nhà cũ kỹ trở nên lạnh giá vào mùa đông. Sau đó, họ được tặng một chiếc xe có remote. Loại xe kéo có thể dùng làm nhà ở và họ đã ngang dọc khắp các con phố với chiếc xe có remote này. Họ san bằng hai cái lều của bọn ma túy và dựng nơi làm việc của họ ở đó. Đối với những kẻ buôn bán ma túy, thì chiếc xe có remote của họ giống như lời tuyên chiến. Trong 8 tháng ròng, bọn buôn bán ma túy liên tục dọa dẫm Rocky. Chúng bắn bẫy kiến và dọa sẽ đốt xe. Chúng còn nổ súng vào Rocky và Joey khi họ đang trên đường tới hiện trường. Rocky vừa chạy, vừa cúi thấp người xuống. Bọn buôn ma túy chỉ thôi bắn họ khi chúng chứng kiến cảnh Rocky và Joey đang cứu một trong số đồng bọn của chúng bị thương sau một vụ thanh toán đẫm máu trên đường phố. Họ còn bị gièm pha và đả kích bởi các đồng nghiệp vốn coi họ là đối thủ cạnh tranh lớn. Cả hai trở thành mục tiêu cho những trò đùa độc ác, quấy rối và cả những tin đồn thất thiệt. Rocky biết cách duy nhất để dập tắt những lời gièm pha kia là anh và Joey phải chuyển đổi hoạt động nhỏ bé của mình lên tầm cao mới, chuyên nghiệp hơn và đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn. Để làm được điều này, Rocky cần phải có một nhóm tình nguyện viên, một quân đoàn thực thụ. Để xây dựng đội binh cứu hộ này, anh lôi kéo mọi người từ cộng đồng dân cư tại chỗ tham gia. Bay Street có 250 mái nhà sập sệ, hàng trăm con buôn ma túy và gái điếm hoạt động trên khắp các đường phố. Số lượng người vô gia cư và trẻ thất học chiếm tỷ lệ cao. Và hầu hết cư dân đều thuộc tầng lớp lao động cấp thấp. Nhiều người trong số họ tin rằng đội quân tình nguyện này chẳng làm nên trò trống gì, chẳng thà họ vẫn tiếp tục gọi 911 như cũ. Vì thế, Rocky và Joey đi phát tờ rơi quảng bá cho dịch vụ mới của họ. Khi các cư dân trong vùng thấy, hai anh chàng này hối hả chạy tới hiện trường, khi thì bằng xe, có lúc thì chạy bộ để cứu những người hàng xóm của họ, thì lúc đó họ mới bắt đầu thức tỉnh. Rocky thu nhận những tình nguyện viên trong số người đang cai rượu, thất nghiệp, hoặc ngay cả những người mua bán ma túy muốn sống lương thiện trở lại. Trong vài tháng, Rocky và Joey gạn lọc được hơn chục người trẻ tuổi và huấn luyện họ những kỹ năng sơ cứu và cứu thương. Sau khi được huấn luyện, các tình nguyện viên sẽ nhận nhiệm vụ khi được gọi. Trong quá trình làm việc, các tình nguyện viên được dạy nhiều kỹ năng mới và việc tìm ra mục đích sống đã cứu họ khỏi sự tuyệt vọng chán chường. Một số người sau đó tiếp tục học y tá và rồi trở thành bác sĩ. Rocky không chỉ cứu sống sinh mạng người khác, mà còn cứu rỗi cuộc đời của những người đang sống. Cuối cùng, tờ Daily News cũng đăng một bài báo nói về những anh chàng chạy vòng quanh trên các phố, đeo bình oxy sau lưng. Một nhà hảo tâm sau khi đọc bài viết đã tặng họ một chiếc xe cứu thương đã qua sử dụng. Vậy là Rocky đã có đội cấp cứu cho riêng mình. Trong ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, chiếc xe đã đưa đội cấp cứu đến hiện trường một vụ hỏa hoạn và cứu sống 10 người từ tòa nhà đang bốc cháy. Sang hôm sau, họ thành công trong một ca cứu sản phụ. Hết lần này đến lần khác, Rocky, Joey và nhân viên của mình là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Và ngay cả những người làm việc tại trung tâm cấp cứu thành phố phải công nhận giá trị của họ. Tiền và hiện vật từ các nhà hảo tâm bắt đầu đổ về. Có một băng đảng ở Montana viết: "Chúng tôi là những người thô lỗ ở đây, nhưng chúng tôi vô cùng xúc động với những gì các bạn đã thực hiện và chúng tôi muốn giúp các bạn." Vào những lúc khó khăn về tài chính, Rocky tìm cách xoay sở như làm dịch vụ rửa xe, quyên góp ngoài đường phố. Anh làm bất cứ việc gì để trang trải chi phí thuê mặt bằng, huấn luyện nhân viên và mua thêm trang thiết bị, bất kể việc gì để cứu sống người bị nạn. Ngày nay, tổ chức cấp cứu tình nguyện Bedford Street Vicente là tổ chức cứu hộ đầu tiên của Mỹ có 350 tình nguyện viên. Trung bình mỗi tháng, họ nhận khoảng 300 cuộc gọi đến. có cuộc gọi từ cảnh sát, có cuộc gọi từ trung tâm cấp cứu thành phố mỗi khi họ quá tải. Và phần lớn là của những cư dân luôn biết rằng họ có thể trông cậy vào dịch vụ đáng tin cậy và nhanh chóng của Rocky. Thông thường, giá trị của sự sáng tạo và trí tưởng tượng là điều không thể. Nhưng đó là trường hợp thực tế của Rocky Robinson và Chuy Perez. Giá trị của 26 phút, khoảng thời gian đủ để tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết trong một cộng đồng chỉ gồm những khu nhà bỏ hoang và những tâm hồn bị bỏ rơi. Nguyễn Đoàn dịch theo How to Rescue a Neighborhood. Sống cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Sở dĩ tôi nói như vậy vì đó là ngày mới nhất và cũng là ngày không bao giờ trở lại trong cuộc đời bạn. Đừng chờ đợi ngày mai, hãy sống trọn vẹn cho hôm nay. Đừng để sự lo lắng, thất vọng, tức giận hay hối hận xuất hiện trong ngày hôm nay của bạn. Tất cả đều đã thuộc về quá khứ hoặc chỉ xảy đến trong tương lai. Hãy làm việc thật nghiêm túc và sống có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Đối với một kẻ lười biếng thì hôm nay cũng giống như ngày mai và chẳng khác gì hôm qua. Họ luôn tìm lý do để trì hoãn những việc cần phải làm trong ngày. Trì hoãn sẽ khiến những dự định của bạn không bao giờ trở thành hiện thực. Mọi nỗ lực, lời nói, hành động của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn ngày sau. Hoàn thành mục tiêu đề ra trong ngày hôm nay sẽ giúp bạn cảm thấy hưng phấn và tạo tiền đề để bạn thực hiện tốt hơn công việc của mình vào ngày mai. Thậm chí, nụ cười ngày hôm nay cũng có thể ảnh hưởng đến ngày mai của bạn. Vì vậy, đừng để đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay. Thu Hằng dịch theo You Can. Không gì là không thể. Jenny Kay từng cho rằng cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của bạn. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn. Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp, thì tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của doanh nghiệp ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu bạn khát khao thành công thực sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua. Và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại, để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn chính là người làm chủ số phận của mình. Không có gì là không thể. Thu Hằng dịch theo You Can. Tôi sẽ nhớ về quá khứ như là một con đường đầy kinh nghiệm quý báu mà tôi đã đi qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức và tập trung mọi thời gian, công sức vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tôi sẽ làm những gì mà trước kia tôi không dám làm. Tôi sẽ sống với cả bầu nhiệt huyết của mình. Tôi sẽ mỉm cười thay vì chau mày, sẽ kiên nhẫn thay vì tức giận. Trên hết, tôi sẽ làm chủ bản thân mình. Tôi sẽ trung thành với con đường mình đang đi. Tôi sẽ giữ vững niềm tin và mạnh mẽ tiến về phía trước. Tôi sẽ bắt tay vào thực hiện và hoàn tất mọi dự định của mình. Tôi sẽ làm những việc mà tôi yêu thích. Tôi sẽ công bằng và chính trực, vì đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nếu thất bại, tôi sẽ rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá để không tái phạm thêm lần nữa. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình, sẽ quan tâm đến sức khỏe và cẩn trọng với danh dự của bản thân. Tôi sẽ góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, sẽ biến ngày hôm nay của những người tôi gặp thành một ngày tốt lành. Tôi sẽ dành hết tâm trí của mình vào việc phục vụ những người xung quanh, bởi vì trong ánh hào quang của những việc tôi làm cho người khác, luôn ẩn chứa vầng sáng của chính tôi. Tôi sẽ làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày thật đáng sống. Thu Hằng dịch theo You Can.